tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau khi bị giết chết người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Thưa anh chị em, lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 25 thường niên hôm nay mời gọi mỗi một người suy nghĩ và tự hỏi là: tôi đang đi theo ai? Đi theo ai? Theo ai? Theo ai? Theo ai? Theo ai? Theo ai? Ai cũng trả lời là theo Chúa. Các tông đồ có đi theo Chúa không?
Không.
Tông đồ theo Chúa quá chứ. Chúa gọi riêng 12 ông mà, và đi rồi dạy dỗ cho các ông, rồi làm bao nhiêu phép lạ cho các ông thấy. Đến lúc mà cần phải tỏ cho các ông thấy rõ là theo Đức Giêsu thì như thế nào. Tại vì có thể ban đầu là các ông còn đang ảo tưởng là theo thầy Giêsu để mong rằng thầy sẽ đến mà thống trị cái đất nước này, thầy sẽ xua đuổi ngoại bang và sẽ đứng lãnh đạo đất nước. Mà khi Đức Giêsu mà đứng lãnh đạo đất nước, ví dụ như làm chủ tịch hoặc làm tổng thống hoặc là làm vua, thì 12 tông đồ này ngon không? Ngon chứ. Chúa mà làm thủ tướng thì mấy ông được làm cái gì? Bộ trưởng chứ. Ông thì bộ trưởng bộ, ông thích bộ trưởng bộ gì? Bộ giáo dục. Ông bộ gì? Kinh tế tài chính. Còn bà bộ gì? Đâu có cái bộ đó. Thì chúng ta thấy là các tông đồ cũng vẫn còn đang là bị cái ảo tưởng ấy, bị cái ảo tưởng ấy, cho nên là chưa có xác định và chưa có rõ ràng mình theo Đức Giêsu để làm gì và được gì. Cho nên chúng ta thấy là Đức Giêsu và các môn đệ băng qua miền Galilê, Đức Giêsu không muốn cho ai biết vì người đang dạy các môn đệ rằng: đây nha, thầy gọi các con lại nha, chỉ còn thầy với các con, chỗ thầy trò, chỗ thân tình, thầy nói cho các con những điều quan trọng này này. Điều gì? Câu hí ha hí hửng, tưởng rằng thầy sẽ cho mình những cái gì là ngon lành lắm, thấy có tương lai huy hoàng sáng lạn lắm. Nhưng mà ngài dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau khi bị giết chết người sẽ sống lại. Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau khi bị giết chết người sẽ sống lại. Các tông đồ hiểu không? Hiểu thầy nói gì không? Chả hiểu gì cả. Tự nhiên cái đang khi không ấy, con người sẽ bị nộp vào tay người đời, rồi bị giết chết. Mình đi theo thầy mình, đây là đấng thiên sai, đây là đấng cứu độ, đây là đấng cứu tinh, đây là đấng đã làm phép lạ cho người điếc được nghe, người câm được nói, người què được đi và người chết được sống lại cơ mà. Đấng đầy quyền năng như thế mà, mà tại sao lại bị nộp vào tay người đời? Rồi tại sao lại bị giết chết? Rồi giết chết được 3 ngày sống lại là sao? Không, không hiểu. Và thưa anh chị em, không hiểu rồi, các ông cũng sợ mà không dám hỏi lại người. Không hiểu và sợ không dám hỏi lại. Nhiều khi trong cuộc đời của anh chị em mình đi theo Đức Giêsu, anh chị em là những người Công giáo, ở đây có ai là tân tòng không? Có ai là tân tòng không? Có một người tân tòng. Còn hầu hết chúng ta là những người đạo gốc. Mình đi theo Đức Giêsu. Và khi đi theo Đức Giêsu như vậy, thưa anh chị em, chúng ta nghe điều này có hiểu nổi không? Cũng không hiểu luôn. Tại sao mà con người lại bị giết chết? Tại sao lại bị nộp vào tay người đời là sao? Cho nên khi mình đi theo Chúa thì dường như là chúng ta cũng mong ước được rằng đi theo Chúa. Giống như là ngày xưa còn bé, chắc các ông còn nhớ, đi đạo ăn gạo Đức Bà, đúng không? Rồi cuối cùng nhìn mấy người không theo đạo bảo bên lương ăn xương người chết. Thì chúng ta còn có một cái quan niệm là mình đi theo Chúa để được cái này, được cái nọ, được cái kia. Các tông đồ cũng vậy, đi theo Chúa nghĩ rằng giống như hai ông Giacôbê và Gioan ấy, là nghĩ rằng mình sẽ một xin, nhờ mẹ đến xin là cho một người ngồi bên tả, một người ngồi bên hữu trong nước của thầy. Nghe vậy là các ông kia là có chịu nổi không? Không chịu nổi. Cho nên mình đi theo Chúa, đôi khi ta chỉ mong, chỉ ước được những gì như mình mơ ước thôi. Giống như Chúa là một ông thần để thỏa mãn cho tất cả những ước vọng, những khát vọng của mình. Mà thường những ước vọng, những khát vọng của mình thì lại nằm ở khía cạnh hết sức là trần thế, chỉ dừng lại ở hạnh phúc đời này. Và thường thì ta rất là ngại khó, sợ khổ, đúng không ạ? Rất ngại khó, sợ khổ. Đến đây mà bảo đến để mà ăn tiệc thì nghe nó dễ chịu hơn. Đến đây để mà nghe lời Chúa, đến đây để mà cầu nguyện, mời gọi bộ hơi khó ạ, đúng không ạ? Mời gọi bộ hơi khó ạ. Sáng nay tôi đi ngang qua một cái ngôi nhà thờ cũng cả hơn hơn 100 năm, gần 200 năm. Ngôi nhà thờ đẹp lắm. Mẹ anh giới thiệu là đây có chỗ này nó dắt vàng quý lắm. Thì tôi vô trong ngôi nhà thờ ấy thì thấy đang đọc kinh lần chuỗi Văn Côi, tuy nhiên là bằng tiếng Mỹ. Thì tôi đến được đúng 8 bà, phía trên là 3, dưới này 2, dưới này 3, 8 bà. Bây giờ có một cái ông khuyết tật, ông ngồi đó. Thì lúc đó là gần 11 giờ trưa. Và sau đó là thấy một cha xứ ra làm lễ. Tôi hỏi thăm, người ta bảo thì đây chỉ có vậy thôi chơi. Như vậy là đông lắm rồi. Nên là được 10 người là đông. Có bữa chỉ có 5-6 người đấy, với một cha xứ. Thì thưa anh chị em, bây giờ người ta cảm thấy là đi theo Chúa dường như là nó chẳng có cái lợi gì cho người ta thì phải. Để lựa chọn giữa việc mà đến nhà thờ đọc 50 kinh với lại đi xếp hàng lãnh gì, stem gì, tem tem gì đó. Food stem là hỗ trợ bão lụt gì đó phải không? Tôi thấy có người nói, cha ơi, cha giảng lâu quá, lễ lâu quá, hơn tiếng đồng hồ, mệt quá. Hôm đó hỏi sao hôm nay đi ngồi lãnh được bao nhiêu? Dạ lãnh được 200. Ngồi chờ bao nhiêu? Dạ thưa cha, 5 tiếng. 5 tiếng mà vẫn vui vẻ, phấn khởi vì có 200. Trong khi đó đi lễ ngày Chủ nhật lễ trọng mà hơn 1 tiếng là chịu không có nổi. Thì ta thấy rằng là thường, tính tự nhiên thôi, tốt như anh chị em thôi. Nếu mà không có ơn Chúa thì mình cũng chỉ dừng lại trong cái việc mà đi theo Chúa, miễn làm sao nó phải có lợi cho mình, phải không ạ? Nếu mà tôi đi theo Chúa mà tôi cầu nguyện Chúa ban cho tôi nhà cao cửa rộng, tôi cầu nguyện Chúa ban cho tôi vợ đẹp con khôn, tôi cầu nguyện Chúa ban cho tôi được trúng xổ số hay là trúng độc đắc, xin gì được đấy, thì tôi theo Chúa liền. Tôi theo Chúa liền. Thì các tông đồ bước đầu cũng nghĩ như vậy. Và Chúa cứ kiên nhẫn từng bước huấn luyện các tông đồ, kiên nhẫn chịu đựng các tông đồ. Lúc thì dạy chung, lúc thì dạy riêng, có lúc quan trọng, lúc cần thiết thì kéo ra, chỉ có thầy trò mình với nhau đến mà nói cho trò hiểu rõ thầy là ai, theo thầy thì được gì, theo thầy thì để làm cái gì. Mà các tông đồ vẫn chưa hiểu, mà lại sợ không dám hỏi lại thầy mình. Thì ta thấy điều mà Đức Giêsu nói là con người sẽ bị nộp vào tay người đời, bị giết chết, rồi sau 3 ngày người sống lại. Ta thấy những cái đau khổ, những cái thử thách ấy trong sách Ngôn Sứ, phường Vua Đạo lên tiếng nói trong bài đọc 1 anh chị em nghe: tay gài bẫy tên công chính vì nó chỉ làm vướng chân ta. Những người công chính, những người lành, những người tốt, những người đạo đức, thì phường Vua Đạo nói rằng ta hãy gài bẫy cho cái tên công chính vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Anh chị em có thấy đôi khi mình trở thành ngứa mắt cho người khác không? Thành vướng chân người khác không? Giữa cái ánh sáng và bóng tối, nó không thể nào hòa hợp được với nhau. Giữa sự thiện và sự ác, không thể hòa hợp được với nhau. Bóng tối thì không có ánh sáng, mà ánh sáng đến thì phải phá tan bóng tối. Cho nên bóng tối nó không chịu được. Cho nên nó nói rằng phải gài bẫy mà hạ cái tên công chính này đi, vì nó chỉ làm vướng chân ta mà thôi. Cho nên có những lúc mà anh chị em thấy, thưa cha, con chẳng làm gì lỗi người ta mà sao người ta cứ ghét con là sao vậy? Tại vì chị đạo đức hơn người ta, người ta khó chịu. Không phải đạo đức hơn, nhưng mà thấy rằng mình siêng năng đi hát ca đoàn, siêng năng tham gia các đoàn thể, rồi siêng năng làm vệ sinh. Những người không tham gia, không làm, những người mà không cùng một cái tần số ấy, họ nhìn là họ thấy khó chịu rồi. Ôi mẹ nó đạo đức giả, phải không? Tự nhiên mình chẳng làm tội tình gì cả, mình đi tham gia làm việc bác ái. Những người không làm việc bác ái bắt đầu bác ái gì nó làm để nó lấy tiếng, đúng không? Bác ái gì nó làm để nó móc ngoặc thụt kết gì vân vân và vân vân. Thế thì những phường vô đạo, tức là những người mà thuộc bóng tối đó, thuộc Satan đó, thuộc ma quỷ đó, thuộc sự dữ đó, thì luôn luôn tìm mọi cách để mà cản trở, quấy phá những người làm những điều lành, điều tốt, điều thiện. Đó là cách mà Thiên Chúa dùng để mà thanh luyện, để mà thử luyện những người nào là tốt thật hay không tốt thật. Cho nên những người công chính làm cho những người vô đạo ngứa mắt, vướng chân, khó chịu. Và họ nói, nó nói với nhau rằng ta phải gài bẫy hại thiên công chính vì nó làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, chắc ta vi phạm lề luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Anh chị em thấy khi mình làm điều thiện, điều tốt đã an toàn chưa? An toàn chưa? Chưa an toàn. Vì khi mình làm điều thiện thì người gian, người ác họ khó chịu, phải không? Bây giờ anh chị em cứ thấy coi, là bây giờ mình không làm gì cả, mình đang đứng nhìn, bỗng còn tên móc túi, mà mình nhìn thấy hắn móc túi, hắn có tha cho mình không? Không tha, phải không? Không tha. Tại vì mình nhìn thấy mà, mình nhìn thấy là nhân chứng, là mình chết thôi. Đó. Hoặc là khi mà một người xấu họ gặp mình, ví dụ bìa tôi là người mà hay nói xấu anh, tôi hay nghĩ xấu cho anh, rồi bìa tôi gặp anh vẫn mỉm cười với tôi, anh vẫn lịch sự với tôi, anh vẫn hòa nhã với tôi. Tự nhiên trong lòng tôi có thể chịu nổi không? Sẽ xấu hổ. Này, công chính ta sẽ gài bẫy thử coi nó có công chính thật hay không. Vì làm vướng chân ta. Rồi nếu mà hơn thế nữa là nếu mà nó lại chống lại các việc ta làm và trách ta vi phạm lề luật và tố cáo ta nữa, những người công chính mà, thì thấy điều ác, điều gian, điều xấu thì không chịu nổi, thì phải lên tiếng, thì phải bảo vệ sự thật, phải nói điều đúng, điều hay, điều ngay, thì chắc chắn là bóng tối, sự dữ nó sẽ tìm cách nó ghét anh và là phá hoại. Cho nên mặc dù anh không có làm gì, anh chỉ làm những điều tốt thôi, nhưng mà những người làm cái điều xấu, thấy anh làm điều tốt họ không chịu được, họ cảm thấy ngứa mắt. Tất cả đều ân phục, con tên không ân phục, nó có tha cho cái thằng không ân phục không? Có khi nó còn bắt nhét vào miệng mình để cho mình ăn, để cho mình phạm tội chung nó, đúng không? Bắt phải đồng lõa
để khỏi tố cáo,
và để nó cảm thấy rằng tất cả mọi người đều gian ác hết, đều như nhau hết, cá mè một lứa hết, cho nên không có phải áy náy, không phải gì cả.
Đấy.
Anh như ta hết và thôi. Cho nên Phùng Vô Đạo nói tiếp, ta hãy coi những lời nó nói có thật hay không, và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Ta hãy coi rồi những lời nó nói có thật hay không, và nghiệm xem kết cục cuộc đời của nó sẽ như thế nào. Vì nếu tên công chính là con Thiên Chúa thì hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Những người công chính là những người tin vào Chúa. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa bênh đỡ tôi, Chúa là thuẫn đỡ che chở tôi, vân vân và vân vân. Những người gian ác, họ nhìn vào những người công chính, họ nhìn vào những người mà tin vào Chúa, thách thức. Được, nếu ngươi nói rằng Chúa bảo vệ ngươi, nếu ngươi nói Chúa là thuẫn đỡ che chở ngươi, nếu ngươi nói rằng Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi, được, ta sẽ chơi cho ngươi sát ván để coi kết cục của đời của ngươi nó như thế nào, nó sẽ thê thảm như thế nào, để coi lời của ngươi nói có đúng hay không. Ngươi nói rằng có Chúa bênh đỡ à, ngươi nói rằng có Chúa che chở à, ngươi nói rằng có Chúa phù trì à, này thử coi. Chúng ta thấy không, anh chị em có cảm nghiệm mình bị thử thách như vậy trong cuộc sống mình không? Có, nhiều lắm phải không? Có, nhiều lắm. Nó làm cho những người công chính nhiều khi bị chao đảo, nó làm cho những người thiện đôi khi bị cảm thấy sờn lòng nản chí. Chúa vẫn để cho sự dữ, Chúa vẫn để cho phường vô đạo, Chúa vẫn để cho bóng tối, Chúa vẫn để cho Satan được lộng hành ở trong thế giới này để thanh luyện con người, để thử luyện con người. Vì chính Đức Giêsu Kitô cũng đã phải trải qua những giây phút thử thách ấy, bị cám dỗ, nhớ không? Ông ngon phải không? Ông là con Thiên Chúa phải không? Thì ông cứ thử nhảy xuống thử coi. Ông nói rằng có Chúa tay đỡ tay nâng ông khỏi vấp chân vào đá, rồi thì nhảy có chết hay không? Chúng ta thấy nó thách thức cả Chúa Giêsu như vậy cơ mà. Chúa có nhảy không? Gặp mình nhảy phát cho mình biết thế nào là lẽ. Khích. Ta dễ bị khích tướng như vậy lắm. Chúa nói ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Ông ngon, ông là Chúa phải không? Thì ông còn ông đói rồi phải không? Đói vậy thì biến đá này thành bánh mà ăn đi. Hợp lý không? Hợp lý quá đi chứ. Đang đói mà có quyền thì biến đá thành bánh ăn cho nó lác mắt lên đi chứ. Chúa có bị dụ không? Chúa có bị xa trước cám dỗ không? Có bị cám dỗ không? Có, mà có xa hay không?
Không.
Ở đây không phải là thấy không? Phường Vô Đạo cũng thách thức những người công chính như vậy rất nhiều lần trong cuộc đời của mình. Cho nên Chúa nói rằng con người bị nộp vào tay người đời và bị giết chết. Sức mạnh của sự dữ tưởng rằng như vậy là tiêu diệt được Thiên Chúa rồi. Giết chết một Thiên Chúa ở giữa con người mà. Giết chết một Đức Giêsu Thiên Chúa nhập thể mà. Như vậy là thắng thế rồi chứ còn gì nữa. Để coi kết cục đời nó sẽ ra sao. Đức Giêsu nói rằng con phó thác mạng sống con trong tay cha. Ma quỷ sự dữ cũng thách đố Đức Giêsu. giết chết thử coi còn tin vào Chúa hay không. Đức Giêsu vẫn lạy Cha, con phó thác linh hồn trong tay Cha. Anh chị em thấy thử thách đến giây phút cuối cùng. Giây phút cuối cùng. Cho nên rất nhiều lần ta nghe sự dữ ma quỷ nó thách đố ta, còn tin vào Chúa nữa hay không. Chơi cho mình tới bến, chơi sát ván, cho không còn một cái đường nào thoát nữa, thử coi có còn tin vào Chúa nữa hay không. Nó chỉ chờ ta giơ tay xuôi tay xuống, không còn tin vào Chúa nữa, coi như là đắc thắng. Mà quỷ vỗ tay hoan hô, nó thua trận rồi, nó ngã quỵ rồi, nó gục rồi, nó không còn tin vào Chúa nữa. Cho nên Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng, cho dù tội lỗi con có lớn thế nào đi chăng nữa, ta cũng tha thứ hết. Và tất cả những tội lỗi của con mà con đã đến ăn năn thông hối rồi, ta tha hết, ta không còn buồn lòng gì nữa. Nhưng mà điều buồn lòng ta nhất là con không còn tín thác vào ta lúc này nữa. Quá khứ của tội lỗi của con như thế nào, ta đã tha hết rồi. Nhưng mà hiện thời lúc này đây này, con có còn tín thác vào ta không khi con đang gặp thử thách? Ta chỉ cần buông súng, phất cờ trắng là ma quỷ hoan hô, mời vô đâu? Vô đâu ta biết rồi đó. Ma quỷ ở đâu thì ta ở đó thôi. Ma quỷ đâu ta ở đó thôi. Có thể là nó sẽ cho ta được hưởng cái hạnh phúc đời này. Có thể là có nhiều người bán linh hồn cho ma quỷ là như vậy ấy. Là cái kiểu đó đó. Là ta bị xa chiếc cam dỗ rồi, ta chạy theo tội lỗi, ta bỏ Chúa, ta chạy theo tiền tài danh vọng trước tước, và ta cảm thấy đúng, trời ơi, không theo Chúa hóa ra lại được đầy đủ như thế này. Ma quỷ thách đố ta, chung cuộc đời người sẽ như thế nào? Vì ngươi bảo rằng có Chúa là đấng công, nếu tên công chính là con Thiên Chúa thì hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Chúa cứu coi, cứu đi. Khó không chị em? Khó lắm. Những lúc mình đang ngồi thảnh thơi như thế này cảm thấy không có sao, nhưng những lúc làm ăn thất bại, những lúc vợ đau con ốm, những lúc mà ta cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc hoàn toàn, lúc đó chung cuộc đời ta sẽ như thế nào? Mà ma quỷ nó bảo rằng nếu là con Thiên Chúa thì hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Nó có cứu đâu, ta thấy vẫn cứ bế tắc mà, phải không? Hôm qua tôi mới gặp một gia đình, họ đến họ nói xin cầu nguyện, mà tôi thấy họ đã đầy để ơn Chúa nhiều lắm rồi, là cầu nguyện cho anh con trai. Anh con trai ấy năm nay là dường như là 26 tuổi, mà anh ta bị tai nạn giao thông, anh ta bị lật xe, tự lật xe chứ chẳng ai làm, cho nên cũng chẳng được đền bù gì cả, bị mất 10 năm nay rồi, nó bị chấn thương, cho nên là bị liệt, phải ngồi xe lăn, rồi chỉ còn có một cái tay phải là có thể cử động được, hai chân và cái tay trái không cử động được gì. Mà tội nhất đó là phần mà vệ sinh, tiêu tiện, đại tiện, tiểu tiện không có thể tự mình làm được, cho nên lúc nào cũng phải có người thân. Thì ba mẹ của anh ta thương anh ta lắm, và suốt 10 năm ông nói là con luôn luôn là gần thằng con của con, bế nó vô nhà vệ sinh rồi giúp tiểu tiện, đại tiện, rồi tắm rửa các thứ lại bế ra. Mà có cái điều lạ lùng là thế này, bà mẹ bà kể, cô ta ngồi với bà mẹ nói có điều lạ lùng là suốt 10 năm chưa bao giờ thằng con trai của con nó một tiếng than thở trách móc gì Chúa cả. Mà nó nói với tôi rằng, nó nói với con rằng, mẹ ơi, con phải tạ ơn Chúa, ba mẹ đừng có buồn, tạ ơn Chúa vì trong nhà thương con nhìn thấy còn biết bao nhiêu những người bệnh tật, tàn tật như con mà không có một người nào chăm sóc, vì không có người thân yêu, còn con có ba mẹ chăm sóc con đây, cho nên tạ ơn Chúa đi mẹ ơi. Xin ông bố với bà mẹ nói suốt 10 năm mà chưa bao giờ thằng con trai của con nó hở há miệng ra than thở hay trách móc gì cả. Lạ một cái điều đó. Mà anh ta rất là bình an. Và anh ta nói rằng đây là ơn huệ mà Chúa ban, mình cứ tạ ơn Chúa. Chị em thấy không? Thách đố dữ lắm mà. Tin vào Chúa coi chung cuộc đời mình mày sẽ như thế nào, chung cuộc đời mày đó là tai nạn như vậy đó, mà cũng không được đền bù vì mình tự mình té mà. Chỉ đến cái xe chứ còn mà, nhân mạng là không được đền gì hết. Có chuyện lạ lùng xảy ra là như thế này. Trong lúc anh ta nằm trong bệnh viện như thế thì có một cô người Mỹ, cô đến cô ấy thăm người bệnh, thì cô quen với anh ta. Cô quen với anh ta rồi cô ấy thấy anh ta như vậy, hoàn cảnh như vậy, anh ta chắc là tương đối nhìn nó cũng dễ coi dù bị tật như thế. Và cuối cùng anh đem lòng yêu cô ta, đem lòng yêu anh này, và cuối cùng là quyết định cưới anh này, lấy anh này làm chồng. Lúc mà cái anh này anh nói: mẹ ơi, bố ơi, con muốn lấy vợ. Cả nhà: trời ơi, ai mà lấy con ơi, bao nhiêu năm nay rồi mẹ bố khốn khổ đau khổ vì con, vì phải lo lắng mọi sự cho con, mà hôm nay giờ ai lấy con? Có cô này giới thiệu, đây là người yêu của con, một cô gái người Mỹ, và cô ấy đồng ý cô lấy anh ta. Bố mẹ của anh ta thử thách 3 năm trời. Như vậy thì cho 3 năm để cô suy nghĩ, và cho cô ấy đến sống với anh ta để coi là cô ta có kiên nhẫn, có chịu đựng nổi không, một người chồng tàn phế như thế này. Dĩ nhiên là chuyện vợ chồng là không thể có được rồi, ngay chuyện mà vệ sinh cá nhân còn không lo được cho mình mà huống chi là chuyện vợ chồng. Vậy mà suốt 3 năm trời thử thách xong, sao cô quyết định đi, vẫn quyết định lấy anh ta. Và sau khi bố mẹ đã hỏi các cha nói nếu mà hai cháu nó đồng ý thì là đám cưới cho hai cháu thôi chứ sao bây giờ. Và cho tới bây giờ cô ta vẫn cứ tiếp tục sống với anh ta gần 10 năm nay. Và hai người đi học, anh ta đi học vẽ, hai người cấp sách đến trường đi học. Rất tuyệt vời không? Và lúc nào anh ta cũng cầu nguyện, tin tưởng vào Chúa, không một thất vọng, không kêu ca, không chán nản gì cả. Còn có mỗi cái tay phải để vẽ, đang học vẽ. Anh chị em thấy không? Nó lạ lùng, nó tuyệt vời rồi như vậy. Tôi nghe xong tôi nói, thực sự ra nếu gặp trường hợp của chúng tôi như thế, không biết chúng tôi có còn đủ đức tin mạnh như cái anh đó hay không, đúng không ạ? Mà không một lời kêu ca trách móc. Cái điều lạ lùng nhất là bố mẹ anh ta nói rằng thằng con trai của con nó không bao giờ nó kêu trách Chúa bao giờ, nó không bao giờ nó than thân trách phận bao giờ. Nó chỉ như vậy, nó chỉ xin một điều thôi. Đối trẻ biết xin điều gì? Nếu như vậy thì xin điều gì? Nếu mà chị bệnh, chị đau như vậy thì chị xin cái gì? Anh xin cái gì? Hả? Anh ta bình an rồi, anh ta chấp nhận rồi còn gì nữa. Nãy giờ tôi kể vậy mà anh chị em bảo là anh ta không bình an à? Bình an hơn cả bố mẹ ấy, và chấp nhận hơn cả bố mẹ ấy chứ. Hơn xin hơn gì?
Hả?
Chúa vẫn đồng hành với con gì nữa. Không có chuyện Chúa đồng hành mà anh ta làm được như vậy à? Anh ta xin cái ơn thế này nè: con không xin Chúa cất bệnh tật cho con, nhưng con chỉ xin Chúa cho con làm sao mà con đi vệ sinh được, để cho bố mẹ vợ con đỡ phải khổ vì cái phần vệ sinh của con. Chỉ xin vậy thôi, không phải xin cho mình, nhưng mà vì thấy bố mẹ mình, vợ mình cứ phải lo cái phần mà vệ sinh cho mình, cả đại tiện kể tiểu tiện như vậy rất là cực, cho nên anh ta xin Chúa một điều đó thôi, là cho con có thể tự lo vệ sinh cho con để không làm khổ người khác. Còn con khổ thế nào con cũng chịu được. Đấy, năm là nằm ở cái chỗ đấy. Khổ thế nào con cũng chịu được, nhưng xin để cho con có thể làm được cái điều này để bớt khổ cho bố mẹ con và cho vợ của con. Wow, một lời cầu nguyện thật tuyệt vời, một mẫu gương sống thật tuyệt vời. Và tôi bái phục cái người phụ nữ, người cô gái người Mỹ chấp nhận lấy anh ấy làm chồng, mà hai người vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. từ lúc đó thì ông bà nói con đi về Việt Nam chơi thoải mái 3-4 tháng, kệ, con chẳng phải lo gì nữa. Tại vì có con dâu của con ở nhà nó lo cho con trai con hết rồi. Sung sướng vô cùng. Ta thấy không? Wow, thật là tuyệt vời. Thế thì ta thấy được rằng là cái người vô đạo lại nói tiếp rằng, nói với người công chính, nói với nhau, ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa làm sao. Và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Người ta hạ nhục, người ta tra tấn để coi ta hiền hòa và nhẫn nhục đến thế nào. Như người theo Đức Giêsu Kitô, như chính Đức Giêsu Kitô đã bị như vậy, đã bị hạ nhục, đã bị tra tấn, và Đức Giêsu vẫn là một người hiền hòa và nhẫn nhục. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Mỗi một người anh chị em mình theo Đức Giêsu Kitô đã có lần mình bị hạ nhục chưa? Nhiều rồi chứ, phải không? Nhiều lần người ta sỉ nhục mình lắm rồi chứ. Nhiều lần người ta làm mất danh dự mình. Nhiều lần người ta làm bẽ mặt mình, đúng không ạ? Nhiều lần người ta khinh chê mình, khinh khi mình. Vì mình nghèo, vì mình dốt, vì mình không có của rả, vì mình không có cái này, không có cái nọ, không có cái kia. Hoặc là người ta vu khống, người ta mạ lị mình, người ta bôi nhọ mình. Thì phường vô đạo nói rằng ta phải hạ nhục và tra tấn nó để xem thử coi nó hiền hòa và nhẫn nhục đến thế nào. Ghê hơn nữa này, ghê hơn nữa này, nghe cho rõ này, theo Chúa được hay không nha. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Đánh cho đến chết mà còn chết thê thảm, chết một cách nhục nhã nữa kìa. Tại kết án cho nó chết một cách nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Đấy, thử coi Chúa có viếng thăm không. Chết nhục nhã ê chề đấy. Đức Giêsu Kitô chết nhục nhã ê chề trên cây thập giá. Người trộm bên trái, nếu ông con là con Thiên Chúa, ông cứu ông và cứu chúng tôi đi. Nhạo cười, đúng không? Chúa viếng thăm, vậy thì Chúa viếng thăm là Chúa cứu ông đi, rồi ông cứu tôi với. Họ nó nói có lý không? Có lý chứ, phải không? Thế gian nói vậy còn là có lý chứ. Con Thiên Chúa mà ông xưng là con Thiên Chúa mà ông chết nhục nhã như thế này à? Phường vũ đạo cũng nói với người công chính, ta hãy kết án cho nó chết nhục nhã này. Thử coi nó còn tin vào Chúa hay không. Vì cứ như nó nói là Thiên Chúa sẽ viếng thăm nó, viếng đi, thăm đi, chết nhục nhã đấy nè, thăm coi. Anh chị em thấy mình đi theo Chúa trải qua những giây phút thử thách như vậy thôi. Đấy, lửa thử vàng. Đức tin cũng phải trải qua những cái thử thách đó để coi có tinh rồng hay không tinh rồng. Đức Giêsu cũng mời gọi 12 tông đồ là phải chấp nhận đi theo Đức Giêsu là đi vào con đường thập giá, con đường đau khổ. Đó là chính Đức Giêsu đã bị nộp vào tay người đời, bị người ta hành hạ, bị người ta giết chết. Ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các tôi không hiểu. Chỉ sau này, khi mà Đức Giêsu chết sống lại, Ngài lên trời rồi, và Ngài ban tiền trợ cấp á? Ban gì? Lúc nào không nghĩ đến trợ cấp. Ban cái gì? Ban Chúa Thánh Thần. Ban Thánh Thần đến. Thì lúc đó các ông mới hiểu được. Thầy còn nhiều điều thầy muốn nói với các con, nhưng bây giờ các con không hiểu nổi, không chịu nổi. Cho nên thầy đi thì ích lợi cho các con, vì thầy không đi thì Thánh Thần không đến với các con. Mà Thánh Thần không đến với các con thì các con sẽ không thể lĩnh hội, không thể hiểu được những điều thầy đã nói. Cho nên khi có Thánh Thần rồi, công lúc đó mới từ một người nhát trở thành một người mạnh dạn, từ một người không hiểu, không biết trở thành một người đầy khôn ngoan, trở thành một người yếu, trở thành một người đầy sức mạnh. Còn lúc này không chưa hiểu được. Cho nên anh chị em mình cũng vậy. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì chẳng ai dám nói cứng rằng tôi vững tin lắm. Những lúc bình an thì vững tin, những lúc gặp sóng gió bão táp còn tin hay không tin, đó mới là điều quan trọng. Mà chúng ta thấy rằng ma quỷ sự dữ ở đây sách Khôn Ngoan nói là phường vô đạo, thách đố người công chính. Ta luôn luôn một cuộc chiến đấu không ngừng, không ngừng nghỉ, cho đến khi nào thì hết chiến đấu.
Nhắm mắt
thôi. Mà Phaolô nói rằng tôi cứ nhắm đích mà chạy, cho đạt đến được cái đích đó, quên hết hết những chuyện sau lưng, mà nhắm đến cái đích mà chạy. Và cái đích đó, tôi biết đích đó là cái gì, là Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Theo Đức Giêsu Kitô và theo cho đến cùng. Nhiều lần trong cuộc sống của mình cũng bị thử thách như vậy, đúng không? Và các tông đồ, nếu mà không có Thánh Thần thì cũng không thể vượt qua được cái thử thách này đâu. Không vượt qua thử thách này đâu. Bằng chứng là gì thưa anh chị em? Đức Giêsu mới gọi mà dạy riêng như vậy, là phải chịu thương, chịu khó anh nhé. Thầy đây nè, thầy mà còn phải bị người ta bắt đây nè, người ta hành hạ, người ta giết chết đây này, thì các con đầy tớ làm sao mà hơn được thầy? Nó đã đối xử với thầy thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Vì các con không thuộc về thế gian, cho nên thế gian sẽ ghét bỏ các con. Mới nói xong, chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông, dọc đường anh em bàn tán điều gì vậy? Cậu có trả lời không?
Không dám.
Không dám trả lời. Cậu làm thinh. Tại sao? Vì đi đường công, thay vì thầy mới dạy như vậy, đáng lẽ đi đường phải bàn với nhau như vậy là sao ha? Thầy bị như vậy rồi, thân phận chúng mình như thế nào, anh em mình cũng phải cố mà theo thầy chứ, đúng không? Thầy như vậy rồi thôi, anh ba, anh tư, anh Phêrô, ông Gioan, ông Giacôbê, mấy anh em mình hãy hiệp nhất với nhau, hãy đoàn kết với nhau, hãy cầu nguyện đi để mà vững chí theo thầy chứ, mà sống chết với thầy chứ. Thầy bị nộp, thầy bị giết chết như vậy, anh em mình còn theo thầy hay không? Đừng sợ, vì thầy mới nói với mình là ngày thứ ba thầy sẽ sống lại. Ráng lên, ráng lên. Đáng lẽ phải nói với nhau như vậy. Mà có nói với nhau như vậy không? Bàn nhau cái gì? Ai là người lầm lớn nhất? Thầy Chúa tôi. Thầy rút hết tâm sức ra mà dạy trò như thế, mà cuối cùng trò lại các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói, ta thấy đúng là hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đức Giêsu ngồi xuống, mình như vậy thì mình làm cái gì? Không có ngồi mà nắm cổ này. Vậy như vậy bao giờ được, còn tranh hơn tranh thua nữa. Thầy sắp chết đi để không chia sẻ với thầy mà còn vừa đòi mà còn thằng nào cao thằng nào thấp nữa. Đức Giêsu ngồi xuống. Đức Giêsu không đứng, vì đứng nó xa cách con người. Con người không với tới. Con người không với tới. Nhưng mà Đức Giêsu ngồi xuống. Hãy ngồi xuống đây. Hãy ngồi xuống đây. Hãy này gì đó. Ngồi bên nhau. Đức Giêsu ngồi xuống. Rồi sao nữa? Ta thấy thái độ của Đức Giêsu hết sức dễ thương, thưa anh chị em. Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại. Tại sao phải gọi? Tại sao phải gọi? Các ông sợ. Mà sợ thì ở gần hay ở xa? Ông bố mà đang nổi nóng, con nó đứng gần hay đứng xa? Đứng gần, không phải đầu phải tai. Táng cho một phát vậy, thế này mà còn không biết gì nữa. Đức Giêsu ngồi xuống. Khi mà thấy Đức Giêsu ngồi xuống, các ông thấy là đỡ sợ rồi phải không? Còn đứng là dễ táng. Còn ngồi xuống tức là ngài không hề nóng, không hề giận, không hề nổi sùng. Ngồi xuống và gọi các tông đồ lại, gọi nhóm 12 lại và nói. Tôi cứ thấy cái hình ảnh của Đức Giêsu, cái cách xử sự của ngài sao nó dễ thương thế. Đúng là ngài là hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Bộc ra cái con người hiền lành và con người khiêm nhường. Ngồi xuống để gần gũi với con người. Cho nên Thiên Chúa cũng ngồi xuống với chúng ta. mà đôi khi ta lại cứ đứng lên để ta xa cách nhau, ta không chịu ngồi với nhau, ta không ngồi cùng nhau, đúng không? Cứ kẻ đứng người ngồi, có nghĩa là ta chẳng chịu đồng bàn với nhau bao giờ. Chúa Giêsu thì ngồi xuống với ta, mà ta lại không chịu ngồi xuống với nhau. Này anh, tôi với anh có chuyện gì đó, anh nói tôi nghe. Mình ngồi đây mình nói chuyện với nhau. Chứ giờ cứ đứng là dễ nổi sùng, phải không? Đứng là dễ nổi quạo và đứng là dễ đá đít nhau. Còn đây ngồi xuống anh, chị, em với chị ngồi xuống đây mình nói chuyện với nhau tí được không? Này em, vợ chồng mình ngồi với nhau mình nói chuyện với nhau tí được không? Này con ngồi xuống đây với mẹ, hai mẹ con mình nói với nhau, có chuyện gì nói mẹ nghe. Này con trai, ngồi xuống với bố, có chuyện gì nói bố nghe. À, bố có một điều này muốn nói với con này. Dễ thương không? Dễ thương không thưa anh chị em? À, ông Trùng, ông ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với ông. Nhà thưa cha, cho nói gì? Cảm thấy nó gần gũi, nó nhẹ nhàng giữa mục tử và người giáo dân, ngồi bên nhau nói chuyện với nhau, giữa vợ chồng ngồi bên nhau nói với nhau, giữa cha mẹ với con cái ngồi bên nhau nói với nhau, chứ anh chị em trong nhóm với nhau, chúng ta quây quẩn với nhau như vậy, ta nói với nhau, có gì thì bảo nhẹ cho nhau, nói nhỏ cho nhau, đóng cửa mình bảo nhau, này có chuyện gì đấy, có chuyện gì đấy. Ta thấy Đức Giêsu gọi riêng nhóm 12 lại, gọi riêng nhỉ, và nói thế nào? Lại cãi nhau cái gì đó? Con không. Đức Giêsu biết rồi. Đức Giêsu biết rồi này. Hỏi ông là tranh luận điều gì thì Ngài hỏi, nhưng mà Ngài biết chưa? Biết rồi. Chuyện câu có trả lời không? Không đâu có trả lời. Không làm thinh mà vì sợ mà. Nhưng mà đi Chúa đã biết. Cho nên có nhiều lần ta tưởng Chúa không biết, ta cứ kêu gào lên mãi. Chúa biết không? Biết. Nhưng mà Chúa chưa ra tay vì giờ của ta chưa đến. Chứ Chúa biết chứ. Ngay ta chưa mở miệng kêu cầu thì Chúa đã biết rồi. Cho nên ta đừng sợ rằng Chúa không biết, Chúa không hiểu, Chúa không thấu. Chúa thấu, Chúa hiểu, Chúa biết. Nhưng cái cách thức mà Chúa ra tay cứu giúp, lúc nào, như thế nào, cái đó Chúa biết, ta không biết. Vì ta không biết cho nên ta mới sợ, ta mới lo, ta mới dễ chao đảo. Chung cuộc đời mình sẽ như thế nào, Chúa biết chung cuộc đời mình như thế nào. Lạy Chúa, con phó thác nơi Chúa. Con không biết chung cuộc đời con như thế nào. Nhưng mà tệ nhất đó là chết một cách ô nhục như Chúa. Tệ nhất là như vậy thì phải không? Mà Chúa đã đi như vậy rồi. Chúa đi vào cái con đường khổ giá, con đường mà chết trần truồng nhục nhã trên cái thập giá, một cái cô đơn, cô độc như vậy rồi. Mà con là tớ mà làm sao hơn thầy được, học trò sao hơn thầy được, tớ sao hơn chủ được. Thì con biết chung cuộc đời của con nếu mà theo Chúa phải là như vậy. Phải là như vậy. Cho nên chỉ còn một đường duy nhất như Đức Giêsu lạy cha con, phó thác hồn con trong tay cha. Chúng ta vẫn cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng và phó thác mọi sự, xác, hồn, tương lai, quá khứ, hiện tại, công danh, sự nghiệp, vui, buồn, thành công, thất bại, con xin phó thác hoàn toàn vào trong tay Chúa. Đức Giêsu nói với nhóm 12, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ anh em. Câu trả lời của Chúa đấy. Đang tranh hơn, tranh thua coi ai là người lớn nhất. Chúa trả lời, ai muốn làm lớn nhất thì phải làm người rốt hết. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người hầu hạ anh em hết. Câu trả lời của Chúa rất rõ ràng, không úp mở, không có bóng gió gì cả. Nếu anh muốn làm lớn phải không, thì hãy trở thành người bé nhất. Anh muốn làm người cao nhất phải không, thì phải trở thành người thấp nhất. Thấp nhất để làm gì? Để phục vụ. Đấy là người cao nhất, đấy là người lớn nhất, đấy là người to nhất hết. Và Đức Giêsu không chỉ nói, nhưng mà chính Ngài đã làm điều ấy. Thầy là Thầy mà là Chúa, còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho thầy. Không, chứ không cần ta làm gì cho Chúa, mà hãy rửa chân cho nhau. Vì bất cứ điều gì anh em làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là anh em đã làm cho chính ta. Cho nên làm người lớn nhất, là người đứng đầu, là người đứng thấp nhất, là người cúi xuống để mà phục vụ anh chị em mình. Vì thế mà Chúa đặt tôi làm người lãnh đạo, Chúa đặt tôi làm người trưởng, Chúa đặt tôi làm người trên, Chúa đặt tôi làm người có chức vị này, có chức vụ kia. Hãy nhớ một điều là nhằm mục đích để phục vụ cho người khác, phục vụ cho cộng đoàn, phục vụ cho tập thể. Nếu tôi làm được điều ấy thì trước mặt Chúa tôi là người lớn nhất. Lớn nhất trước mặt Chúa là như vậy. Còn lớn nhất trước mặt thế gian, người ta nhìn, wow, ông đó chức cao quyền trọng quá. Nhưng mà Chúa hạ bệ những kẻ kiêu căng, những kẻ quyền thế, và nâng cao những người hèn mọn, những người khiêm nhường. Chính Chúa đầy quyền năng như vậy mà đã bỏ tất cả những cái gì là cao nhất, là sang nhất, là trọng nhất, phận là phận một vị Thiên Chúa, mà chẳng dành cho mình cái địa vị ấy, mà đã trút bỏ tất cả vinh quang ấy để trở thành người phàm ở giữa ta như là một người tội lỗi. Đúng không ạ? Để làm gì? Để nâng ta lên, những con người yếu đuối, những con người tội lỗi này. Vì anh muốn nâng người khác lên thì anh phải làm sao? Muốn nâng người khác lên thì anh phải làm sao? Không những mà không những là cúi xuống thì anh kéo người ta lên. Làm sao? Ngồi xuống vẫn còn đẩy người ta lên, anh phải làm sao? Thấp hơn người ta. Thấp hơn người ta. Tại khi mà anh cúi xuống, giống như anh đi làm bố thí. Một số người quan niệm là tôi làm bác ái từ thiện giống như là đi bố thí, tức là tôi ở trên tôi ban phát xuống cho người ta. Đúng không? Đúng không ạ? Đó, và có khi ta hãnh diện vì cái việc ấy. Này này, 100 đô này, này 10 ký gạo này, này là thùng quà này. Thế ta ở trên ta ban phát xuống cho họ, ta bố thí. Nhưng mà nếu mà ta làm phúc, ta làm việc từ thiện là ta phải cúi xuống. Đức Giê-xu ngồi xuống với các tông đồ, ta phải cúi xuống thấp hơn người. Phải thấp hơn người thì mới có khả năng mà nâng người ta lên cao hơn mình được. Đúng không? Đúng không? Mà cuộc đời này có ai muốn thấp hơn người khác đâu. Đúng không ạ? Nếu mà thấp thì cũng phải ráng mà đóng cái quốc 10 phân. Anh nhìn mấy cô hoa hậu đấy, cô nào cũng cao cao nhưng mà thực sự ra nhìn dưới chân cô nào cũng 10 với 12 phân, không đúng không? Người mẫu là gì đó, người đẹp gì đó toàn là 10, 12 phân rồi. Nhìn trên thì tưởng cao lắm nhưng mà toàn thấy nâng lên thấy người cao hơn mình. Nâng người dưới chân lên thêm được, nâng cái gì nữa? Nâng tóc. Bới tóc cao lên để cho người ta thấy mình cao hơn người ta. Cho nên cái tâm lý con người ta là luôn luôn là muốn mình phải hơn người. Hơn người. Cho nên khi mà ta hơn người, ta trở thành người đầu, trở thành người sếp, ta trở thành người lãnh đạo. Nhưng mà đó là trước mắt thế gian. Các tông đồ tranh nhau là tranh nhau cái kiểu đó đó. Trước mắt thế gian coi ai là người lớn, ai là người đầu, ai là người lãnh đạo. Nhưng mà trước mắt Thiên Chúa và sống theo đúng đường lối của Thiên Chúa, như Đức Giê-xu đã sống, là người lớn nhất phải là người bé nhất, người cao nhất phải là người thấp nhất, và thấp nhất, bé nhất để phục vụ người khác. Hết. Không có gì khác hơn. Không có gì khác hơn. Để nâng người khác lên được cái vai của mình, ta phải thấp hơn người, đúng không? Không phải ta để cho người ta đè đầu đè cổ. Nhưng mà lạy Chúa, Chúa đã hạ mình xuống để nâng con lên từ tro bụi, từ bùn đất, từ một thân phận tội lỗi yếu hèn này, Chúa đã nâng con lên làm con của Thiên Chúa. Chúa đã lấy cái chết, lấy đau khổ nhục nhã của Chúa để đền thay tội lỗi của con. Máu Chúa đã đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi của con để nâng con lên làm con của Thiên Chúa. Đó là cái ơn phúc lớn mà đôi khi con không nhận ra. Con chỉ nghĩ rằng khi con có được chức tước địa vị chỗ đứng cao này thì con mới thấy rằng con là có phúc. Mà con không thấy rằng cái phúc lớn nhất đó là phúc không phải người ta nâng con lên, mà chính Chúa đã nâng con lên. Từ một con người tội lỗi đáng lẽ phải chết, thuộc về đất rồi, mà Chúa từ trời Chúa nâng cái con người từ đất thấp ấy lên cao, cho cái con người tội lỗi yếu đuối ấy trở thành con của Thiên Chúa, mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi người được tạo dựng giống như hình ảnh của Thiên Chúa. Con là một sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa nhân loại đây này, vì con là con của Thiên Chúa mà. Anh chị em có thấy mình hãnh diện vì được làm hoàng tử, làm công chúa không? Thích không? Làm con của tổng thống có thích không? Vậy mà con tổng thống hay con của vua chúa hoàng tử công chúa rồi cũng chết, rồi cũng chết. Mà có khi đời này chưa chắc đã được làm hoàng tử công chúa mãi mãi, nếu mà lật đổ ông vua thì mình còn là hoàng tử không? Lật đổ tổng thống mình đi tù ấy chứ đừng nói chạy chết luôn ấy chứ. Còn đây, cái địa vị làm con Thiên Chúa này là vĩnh viễn. Vĩnh viễn, trừ phi là mình chối bỏ thôi. Còn Chúa đã trao cho mình cái địa vị, cái vai trò làm con Thiên Chúa rồi thì không bao giờ Chúa rút lại cái đó. Giống như là một người mà đã được rửa tội rồi, làm con Thiên Chúa rồi, thì cái bí tích rửa tội là bí tích mà không bao giờ tàn phai, chỉ lãnh một lần trong cuộc đời mình thôi. Nếu mà anh yếu đuối, anh chối Chúa, anh bỏ Chúa, rồi anh quay trở về, anh có phải rửa tội lại không? Anh chối Chúa, anh bỏ Chúa, anh có còn là con Chúa không? Vẫn là con Chúa, vẫn là con Chúa. Nhưng mà tự anh cắt đứt cái đường đi liên lạc với Chúa qua tội lỗi của anh thôi. Một khi anh quay trở về qua bí tích gì? Hòa giải, giải tội, thì ngay lập tức là anh lại lấy lại cái địa vị làm con của Thiên Chúa. Chúa vẫn cứ mãi mãi yêu thương, mãi mãi tha thứ, mãi mãi đợi chờ. Chúa không hề luận phạt một ai trừ khi chính người ấy muốn luận phạt mà thôi. Thế Chúa chỉ muốn cứu mà thôi. Con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất thôi. Cho nên khi mình cảm nghiệm được điều ấy, thưa anh chị em, thấy mình vui lắm, thấy mình hạnh phúc lắm. Và Thánh Phaolô nói rằng anh em hãy vui mừng giữa trăm triệu thử thách này, vì đức tin được thử luyện như vậy. Những đau khổ đời này sánh gì với hạnh phúc mà ta sẽ được hưởng trên nước trời. Người công chính phải trải qua những thử thách như vậy. Bóng tối sẽ thách đố ánh sáng. Nào có ngon, có Chúa có cứu người không? Ta hãy hạ nó, ta hãy làm cho nó nhục nhã, ta hãy thử nó, ta coi nó hiền lành thế nào, coi nó nhẫn nhục như thế nào, ta hạ nhục nó và cho nó phải chết ô nhục, thử có Chúa có cứu nó hay không. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta đã và đang bị như vậy. Vững tin vào Chúa, thưa anh chị em, vững tin vào Chúa, vì Đức Giêsu Kitô cũng đã trải qua những thử thách ấy. Chúng ta có một đấng thượng tế đã giải dầu thử thách. Dù là Thiên Chúa, Ngài cũng phải học cho biết thế nào là vâng phục. Thì mỗi một người cũng phải trải qua những thử thách ấy. Và Thánh Faustina nói rằng càng đau khổ bao nhiêu thì tôi càng gần Chúa bấy nhiêu. Càng đau khổ bao nhiêu tôi càng gắn bó chặt chẽ với Chúa bao nhiêu. Thì thưa anh chị em, những lúc mình gặp những khó khăn, những lúc mình gặp những thử thách, mình hãy biết rằng Chúa yêu thương mình. Mình là lính tuyển. Mình đi lính bao giờ chưa? Lính tuyển thì được huấn luyện kỹ hơn, phải không? Thì lính tuyển mà kỹ, huấn luyện kỹ hơn thì trở thành người lính thiện chiến hơn, phải không? Còn cỡ này thường thường thì huấn luyện nó 3 tháng rồi thì cỡ lính văn phòng hoặc là đi ra cầm súng đứng ngoài đánh 3 phát chết ngắt luôn rồi. Không được cái gì cả. Cho nên khi ta gặp thử thách, tạ ơn Chúa vì Chúa thương. Chúa chọn và Chúa gọi làm lính thiện chiến của Chúa. Nè con, ráng đi con, tay súng cho nó chắc đi con. Quân vô đạo đang thử con đó con, vững tin đi con, cứ để nó thử, cứ để nó thách, cứ để nó hạ nhục, nhưng hãy vững tin rằng cuối cùng ai sẽ thắng? Chúa sẽ thắng. Và Chúa đã thắng. Chúa đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ và chiến thắng sự chết. Ngài nói rõ mà, bị nộp vào tay người đời, bị người ta hành hạ, người ta giết chết, nhưng sau 3 ngày người sẽ sống lại. Tin vào điều đó. Các tông đồ không tin vào điều đó, cho nên mới tranh hơn tranh thua, cho nên mới lo lắng sợ sệt. Còn mình tin vào điều đó thì mình biết chắc được rằng là những thử thách ấy, những gian truân ấy sẽ giúp chúng ta càng ngày càng gần Chúa hơn và làm cho ta được thanh luyện kỹ hơn, không còn bám víu vào thế gian nữa, không còn bám víu vào chức tước địa vị để tranh hơn tranh thua chỗ nhất chỗ nhì như là các tông đồ ngày xưa nữa, không còn bị lung lạc khi mà quân vô đạo thách đố ta là coi chung cuộc đời ta sẽ như thế nào nữa. Vì Đức Giêsu Kitô đấng là đầu đã chiến thắng, thì tất cả chúng ta những thân mình của Đức Giêsu Kitô đầu đã chiến thắng rồi, thì tất cả chúng ta cũng sẽ được cùng hiển thắng với Chúa. Hãy giữ vững niềm tin ấy. Tạ ơn Chúa, giữ những khó khăn, những thử thách. Làm được không? Phaolô nói hãy vững tin. Đức Giêsu nói với các tông đồ hãy vững tin, thầy đây đừng sợ. Và Phaolô đã trải qua những thử thách ấy, các tông đồ cũng trải qua những thử thách ấy, các thánh cũng đều phải trải qua những thử thách ấy. Và Chúa mời gọi chúng ta, các con hãy nên thánh. Và nên thánh giống như là hòn ngọc được mài, được rũa, càng mài càng rũa bao nhiêu thì ngọc càng tinh tuyền, càng sáng bấy nhiêu. Sức mình không làm được, đúng như anh chị em nói, tôi cũng như anh chị em, khó khăn, gặp thử thách, sợ lắm, run lắm. Đức Giêsu cũng run rẩy sợ hãi, mồ hôi ứa ra, máu nhỏ xuống đất lúc mà lạy cha xin cất chiến đắng này cho khỏi con. Nhưng cuối cùng Ngài vẫn xin vâng theo ý cha. Nếu gặp khó khăn thử thách như vậy, anh chị em cũng cầu nguyện như Đức Giêsu đã cầu nguyện, xin cất chiến đắng này cho con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý của cha. Và ý của cha đó là con người phải nộp vào tay người đời, bị hành hạ, bị giết chết, nhưng ngày thứ 3 sẽ sống lại, qua thánh giá sẽ đến được vinh quang. Cầu chúc anh chị em trong hành trình theo Chúa, có những lúc chúng ta gặp những khó khăn, có lúc chúng ta gặp những thử thách, có lúc chúng ta cảm thấy mình lung lay, lung lạc, lúc cảm thấy là mình muốn ngã quỵ, muốn bỏ cuộc vì sự dữ, vì phường vô đạo, như là trong sách Khôn Ngoan nói, thách đố ta, thử luyện ta nhiều quá. Nhưng hãy vững tin, Chúa nói trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng, nhưng hãy vững tin, thầy đã thắng thế gian. Thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Các con thuộc về thế gian thì các con sẽ phải điêu đứng, trong thầy các con sẽ được bình an. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Bất cứ ai cũng thế, cũng có những lúc yếu đuối, cũng có những lúc mình cảm thấy chao đảo vì khó khăn, vì thử thách, vì sự dữ, vì bao nhiêu khốn đốn nó vây quanh. Cần có nhau, cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ nhau, rồi giúp đỡ nhau, trở thành những Simon vác đỡ thánh giá của nhau, trở thành những Veronica lau khăn mặt, lau mồ hôi, lau những nhọc nhằn cho nhau, và cùng nhau chúng ta tiến bước vì vinh quang Chúa đang chờ đón ta qua thập giá đến được vinh quang. Hallelujah.